Bốn hạng không nên gần. Này con nhà cư sĩ, có bốn hạng người không thân cận, tuồn như thân cận. Bốn hạng đó là gì? Một là biết diệt, thì chẳng phải thân cận in tuồn thân cận. Hai là trước mặt nói lời dịu ngọt, thì chẳng phải thân cận in tuồn như thân cận. Ba là lời nói khéo, thì chẳng thân cận in tuồn như thân cận. Bốn là bạn đưa đến chỗ ác, thì chẳng thân cận in tuồn như thân cận. Một, này con nhà cư sĩ, do bốn trường hợp nên người biết diệt dù phải thân cận in tuồn như thân cận. Bốn trường hợp ấy là gì? Một là do biết diệt mà đoạt của. Hai là cho ít lấy nhiều. Ba là quật vì sợ mà làm. Bốn là quật vì lợi mà hùa theo. Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: người lấy biết làm việc, nói năng rất êm dịu, sợ vì lợi hùa theo, biết chẳng thân tuồn thân, nên xa lìa kẻ ấy, như đường có hiểm họa. Hai, này con nhà cư sĩ, do bốn trường hợp, trước mặt nói lời dịu ngọt, chẳng thân cận in tuồn như thân cận. Bốn trường hợp đó là gì? Một là bày ra những việc hay đẹp. Hai là xúi làm các việc ác. Ba là trước mặt ngợi khen. Bốn là sau lưng nói việc xấu. Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: nếu đặt chuyện hay ho, xúi làm ác bất thiện, đối mặt thì ngợi khen, sau lưng lại nói xấu. Nếu biết hay và ác, và biết hai lối nói, dù thân không nên thân, biết người ấy như vậy, nên xa lìa kẻ ấy, như đường có hiểm họa. Ba, này con nhà cư sĩ, có bốn trường hợp, nói khéo dù chẳng phải thân cận in tuồn như thân cận. Bốn trường hợp đó là gì? Một là chấp nhận việc đã qua. Hai là bàn bạc việc ngày mai. Ba là dối trá không nói thật. Bốn là việc hiện tại thì hỏng, nhận nói rằng tôi sẽ làm nhưng không làm. Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: nhận việc qua chưa đến, bàn suông việc nay hỏng, nói làm nhưng không làm, biết chẳng thân như thân, nên xa lìa kẻ ấy, như đường có hiểm họa. 4. Này con nhà cư sĩ, có bốn trường hợp bạn dẫn đến chỗ ác, dù chẳng phải thân cận in tuồn như thân cận. Bốn trường hợp đó là gì? 1. Là xúi các việc bài bạc. 2. Là xúi đi rong chơi không phải thời. 3. Là xúi uống rượu. 4. Là xúi thân cận kẻ ác. Rồi thì Đức Thế Tôn nói bài kệ: xúi đủ thứ bài bạc, uống rượu lấy vợ người, thói thấp không dương lên, nói việc như trăng tàn, nên xa lìa kẻ ấy, như đường có hiểm họa. Bốn bạn lành. Này con nhà cư sĩ, nên biết có bốn hạng bạn lành. Những gì là bốn? Một là cùng chịu khổ vui, nên biết đó là bạn lành. Hai là thương tưởng, nên biết đó là bạn lành. Ba là khuyên điều lợi, nên biết đó là bạn lành. Bốn là giúp đỡ, nên biết đó là bạn lành. Một, này con nhà cư sĩ, do bốn việc mà cùng khổ cùng vui. Bốn trường hợp đó là gì? Một là quên mình vì bạn. Hai là quên tài sản vì bạn. Ba là quên vợ con vì bạn. Bốn là biết nghe lời. Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: xả dục, tài, vợ, con, lời nói hay kham nhẫn, biết thân cùng khổ vui, kẻ trí nên làm thân. 2. Này con nhà cư sĩ, do bốn việc mà thương tưởng, nên biết là bạn lành. Những gì là bốn? 1. Là dạy cho diệu pháp. 2. Là ngăn cấm ác pháp. 3. Là khen ngợi trước mặt. 4. Là khước từ quán gia. Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: Dạy lành cản diệt ác, khen trước mặt tránh thù, biết bạn lành thương tưởng, kẻ trí nên làm thân. 3. Này con nhà cư sĩ, do bốn việc mà cầu lợi, nên biết là bạn lành. Những gì là bốn? 1. Là bộc lộ việc kính ra. 2. Là không che giấu việc kính. 3. Là được lợi nên vui mừng. 4. Là không được lợi không buồn. Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: Việc mật bày không giấu, lợi vui không chẳng buồn. Biết bạn lành cầu lợi, kẻ trí nên thường thân. 4. Này con nhà cư sĩ, do bốn việc mà giúp đỡ, nên biết bạn lành. Những gì là bốn? 1. Là biết bạn hết của cải. 2. Là biết của cải hết, liền cung cấp vật. 3. Là thấy buông lung nên khuyên ngăn. 4. Là thường thương tưởng. Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: Biết của hết cho thêm, buông lung khuyên thương tưởng, biết bạn lành giúp đỡ, kẻ trí nên làm quen. Sáu phương trong thánh pháp. Này con nhà cư sĩ, trong pháp luật của bậc thánh có sáu phương: đông, nam, tây, bắc, trên, dưới. Phương đông. 1. Này con nhà cư sĩ, cũng như đối với phương đông, con đối với cha mẹ cũng vậy. Người con phải có năm điều thờ kính, phụng dưỡng cha mẹ. Năm điều đó là gì? 1. Là tăng thêm của cải. 2. Là cán đáng mọi việc. 3. Là dâng lên cha mẹ những gì người muốn. 4. Là không tự tác, không trái ý. 5. Là tất cả vật riêng của mình đều dâng hết cho cha mẹ. Người con làm năm việc như trên để phụng dưỡng, thờ kính cha mẹ. 2. Cha mẹ cũng lấy năm việc để chăm sóc các con. Năm việc đó là gì? 1. Là thương yêu con cái. 2. Là cung cấp không thiếu. 3. Là khiến con không mang nợ. 4. Là gả cưới xứng đáng. 5. Là cha mẹ có của cải dự ý đều giao hết cho con. Cha mẹ bằng năm điều ấy mà chăm sóc các con. Này con nhà cư sĩ, như vậy phương đông có hai trường hợp phân biệt. Này con nhà cư sĩ, trong luật pháp của bậc thánh, phương đông là giữa con và cha mẹ. Này con nhà cư sĩ, nếu người từ hiếu với cha mẹ, chắc chắn có sự tăng ích chứ không có sự suy hao. Phương nam. Này con nhà cư sĩ, cũng như phương đông, phương nam có hai trường hợp phân biệt. 1. Học trò đối với thầy nên biết năm điều thờ kính, phụng dưỡng thầy. Năm điều đó là gì? 1. Là khéo cung kính dâng lời. 2. Là khéo giúp đỡ hầu hạ. 3. Là hăng hái. 4. Là nghề nghiệp giỏi. 5. Là hay thờ kính thầy. Đệ tử lấy năm điều ấy cung kính, phụng dưỡng sư trưởng. 2. Sư trưởng cũng dùng năm việc săn sóc đệ tử. Năm việc đó là gì? 1. Là dạy cho nên nghề. 2. Là dạy dỗ nhanh chóng. 3. Là dạy hết những điều mình biết. 4. Là đặt để ở những chỗ lành. 5. Là gửi gắm bậc thiện tri thức. sư trưởng lấy năm điều ấy mà săn sóc đệ tử. Này con nhà cư sĩ, như vậy phương Nam có hai trường hợp phân biệt. Này con nhà cư sĩ, trong luật pháp của Bậc Thánh, phương Nam là giữa học trò và thầy. Này con nhà cư sĩ, nếu người từ thuận đối với sư trưởng, chắc chắn có sự tăng ích chứ không có sự suy hao. Phương Tây. Một. Này con nhà cư sĩ, cũng như phương Tây, người chồng đối với vợ cũng vậy. Người chồng nên lấy năm việc mà yêu thương cấp dưỡng vợ. Năm việc đó là gì? Một là yêu thương vợ, hai là không khinh rẻ, ba là sắm các thứ chuỗi ngọc, đồ trang điểm, bốn là ở trong nhà để vợ được tự do, năm là xem vợ như chính mình. Người chồng lấy năm việc để thương yêu cấp dưỡng vợ. Hai, người vợ phải lấy 13 điều khéo léo kính thuận chồng. 13 điều ấy là gì? Một là yêu thương kính trọng chồng, hai là cung phụng kính trọng chồng, ba là nhớ nghĩ đến chồng, bốn là trông nom các công việc, năm là khéo tiếp đãi bà con, sáu là trước mặt đưa mắt hầu đợi, bảy là sau lưng thì cử chỉ yêu thương, tám là lời nói thành thật, chín là không khóa kín cửa phòng, 10 là thấy đến thì ca ngợi, 11 là trải sẵn giường mà đợi, 12 là bày dọn đồ ăn uống ngon lành, sạch sẽ, dồi dào, 13 là cúng dường sa môn, bà la môn. Người vợ lấy 13 việc ấy để khéo léo kính trọng chồng. Này con nhà cư sĩ, như vậy phương Tây có hai trường hợp phân biệt. Này con nhà cư sĩ, trong luật pháp của Bậc Thánh, phương Tây là giữa vợ với chồng. Này con nhà cư sĩ, nếu người từ mẫn với vợ, chắc có sự tăng ích chứ không có sự suy hao. Phương Bắc. Một. Này con nhà cư sĩ, cũng như phương Bắc, chủ nhà đối với tôi tớ cũng như vậy. Người chủ nhà nên lấy năm điều thương mến chu cấp cho tôi tớ. Năm điều ấy là gì? Một là tùy sức mà sai làm việc, hai là tùy lúc mà cho ăn, ba là tùy lúc cho uống, bốn là hết ngày thì cho nghỉ, năm là bệnh hoạn cho thuốc thang. Chủ nhà lấy năm việc trên mà thương xót cung cấp cho tôi tớ. Hai, tôi tớ cũng nên lấy 9 điều mà phụng sự chủ nhà. 9 điều ấy là gì? Một là tùy thời mà làm việc, hai chuyên tâm vào công việc, ba là làm tất cả việc, bốn là trước mặt thì đưa mắt hầu đợi, năm là sau lưng thì thương kính mà làm, sáu là nói lời thành thật, bảy là khi chủ quạng nạn thì không bỏ đi, tám là đi phương xa thì nên khen ngợi chủ, chín là khen chủ nhà là dễ dãi. Tôi tớ lấy 9 điều ấy khéo léo phụng sự chủ nhà. Này con nhà cư sĩ, như vậy phương Bắc có hai trường hợp phân biệt. Này con nhà cư sĩ, trong luật pháp của Bậc Thánh, phương Bắc là giữa chủ nhà và tôi tớ. Này con nhà cư sĩ, nếu có người thương xót tôi tớ, chắc chắn có sự tăng ích chứ không có sự suy hao. Phương dưới. Một. Này con nhà cư sĩ, cũng như phương dưới, bằng hữu đối với bằng hữu cũng vậy. Thân hữu nên lấy năm việc để ái kính cung cấp thân hữu. Năm việc ấy là gì? Một là ái kính, hai là không khinh mạn, ba là không dối gạt, bốn là cho tặng đồ quý, năm là tìm cách giúp đỡ, thân hữu lấy năm việc trên để ái kính, cung cấp thân hữu. 2. Thân hữu này cũng lấy năm việc để nhớ nghĩ đến thân hữu. Năm việc đó là gì? 1. Là biết của cải hết. 2. Là khi biết của cải hết thì cung cấp của cải. 3. Là thấy buông lung thì khuyên răng. 4. Là thương nhớ. 5. Là gặp hoạn nạn thì cho nương tựa. Thân hữu lấy năm việc ấy để nhớ nghĩ đến thân hữu. Này con nhà cư sĩ, như vậy phương dưới có hai trường hợp phân biệt. Này con nhà cư sĩ, trong pháp luật của bậc thánh là thân hữu đối với thân hữu vậy. Này con nhà cư sĩ, nếu người thương xót thân hữu, chắc chắn có sự tăng ích, chứ không phải có sự suy hao. Phương trên. 1. Này con nhà cư sĩ, cũng như phương trên, thí chủ đối với Sa môn, Bà la môn cũng vậy. Thí chủ nên lấy 5 điều để tôn kính, cúng dường Sa môn, Bà la môn. 5 điều đó là gì? 1. Là không đóng kín cửa. 2. Là thấy đến thì tán thán. 3. Là trải giường mà đợi. 4. Là làm các món ăn uống ngon sạch, dồi dào mà cúng. 5. Là đúng nhiều pháp mà hộ trì. Người thí chủ lấy 5 điều trên cung kính cúng dường Sa môn, Bà la môn. 2. Sa môn, Bà la môn cũng lấy 5 việc để khéo nhớ nghĩ đến thí chủ. 5 việc ấy là gì? 1. Là dạy cho có tính, hành tính và niệm tính. 2. Là dạy các giới cấm. 3. Là dạy nghe rộng. 4. Là dạy bố thí. 5. Là dạy cho có tuệ, hành tuệ và lập tuệ. Sa môn, Bà la môn lấy 5 việc ấy để nhớ nghĩ đến thí chủ. Này con nhà cư sĩ, như vậy phương trên có 2 trường hợp phân biệt. Này con nhà cư sĩ, trong luật pháp của bậc thánh, phương trên là giữa thí chủ và Sa môn, Bà la môn. Này con nhà cư sĩ, nếu người nào tôn kính cúng dường Sa môn, Bà la môn thì chắc chắn có sự tăng ích, chứ không có sự suy hao. Này con nhà cư sĩ, có 4 nhiếp sự. 4 việc ấy là gì? 1. Là huệ thí. 2. Là lời nói khả ái. 3. Là làm lợi cho người. 4. Là có lợi cùng chia. Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: huệ thí và ái ngôn thường vì người lợi hành, với tất cả đồng lợi, khắp nơi đều gian danh. Sự này duy trì đời, cũng như người đánh xe, nhiếp sự này vắng mặt, mẹ không nhân bởi con, mà được kính phụng dưỡng. Con đối cha cũng vậy, nếu có nhiếp sự này, phước hữu thật to lớn, chiếu soi như ánh nhật, tiếng tốt truyền đi nhanh, thông minh không nói cọc, như vậy làm nên danh, định vững không cao ngạo, tiếng loan truyền đi nhanh, thành tựu tính và giới, như vậy làm nên danh, hăng hái không giải đãi, thường cho người uống ăn, dìu dắt vào nẻo chánh, như vậy làm nên danh, bạn bè cùng lân tuất, ái lạc có giới hạn, giữa người thân nhiếp sự, thù diệu như sư tử, học nghề học buổi đầu, kiếm lợi kiếm sau đó, sản nghiệp đã dựng thành, phân chia làm 4 phần, phần cung cấp ẩm thực, phần điền giả nông canh, phần kho tàng chất chứa, phòng khi hữu sự cần, gom nông tan thương cổ, thu xuất lợi 1 phần, thứ 5 để cưới vợ, thứ 6 làm nhà cửa, tại gia 6 sự này, hưng thịnh sống khoái lạc, tiền tài sẵn càng đầy, như nước xuôi biển cả, đời mưu sinh như dày, như ông hút nhụy hoa, đời mưu sinh lâu dài, sống an lạc hưởng thọ, xuất tiền không xuất xa, không tản mát tung ra, không thể đem tài vật cho hung bạo ngoan tà. Phương Đông là cha mẹ, phương Nam là tôn sư, phương Tây là thê tử, phương Bắc là nô tỳ, phương dưới bằng già hữu, phương trên bậc tịnh tu. Nguyện lễ các phương ấy, phước đời này đời sau. Do lễ các phương ấy, thí chủ sanh trời cao. Phật thuyết như vậy, thiện sanh con trai cư sĩ sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.
Được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.